Thưa nữ công lược, chương 47, dư âm thưởng, góc truyện audio.com, tươi cười trên mặt Văn Di Nương dần biến mất, hiện lên vài phần nghiêm túc. Vị thập nhất tiểu thư này, tuổi còn trẻ, hai lần trước thấy nàng biết vâng lời thành thật 10 phần, không nghĩ tới cũng không dễ bắt nạt như vậy. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nổi lên ý nhường nhịn. Nguyên nương sẽ không vô duyên vô cớ kéo chính mình đến ở trong này chỉ vì nói chuyện với muội muội mới gặp vài lần, Đào ma ma cũng sẽ không vô duyên vô cớ giữ ở trước cửa chỉ cho vào không chuẩn ra còn có hầu gia. Gã sai vặt nói đã sớm trở về, nhưng mà nhà chính bên kia theo lệnh nguyên nương dùng thư hoàng phấn để sát trùng. Chuân ca thì đã sớm ôm đến trong phòng thái phu nhân làm bạn cùng Trinh tỷ nhi đi. Nha hoàn bà tử trong phòng toàn bộ tránh né, Tần Di nương bên kia không có ai. Về phần bán nguyệt phán, Cam gia hai vị tiểu thư la hét cùng một vị La gia tiểu thư ở đường lát đá thả diều. Hầu gia chính là muốn đi cũng không được, một cái phủ đệ lớn như vậy thế nhưng nàng tìm không thấy hầu gia. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tiểu viện bên cạnh điểm xuân đường vốn là thư phòng hầu gia cho nên mới theo tới. Hiện giờ thập nhất nương này lá gan lớn mà ngăn đón ở trong này như vậy, chẳng lẽ là hầu gia cùng nguyên nương ở trong này hay sao? Nếu là như thế thì có cái gì không thể nói. Lại cố tình ngăn cản mình, nàng càng nghĩ càng bất an, ai cũng không dám cam đoan mình không có làm vài chuyện khiến hầu gia không bằng lòng. Hầu gia luôn tôn trọng nguyên nương, việc nội viện toàn giao cho nguyên nương làm chủ, nguyên nương nhìn qua cũng hiền lành, ngay từ đầu tính tình cũng không phải người dễ dàng buông tha người khác. Không bằng đợi buổi tối đi tìm hầu gia có việc gì cũng có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Xác định chủ ý xong, trên mặt Văn Di Nương lập tức thay đổi tươi cười nhiệt tình, xem ta nè quan tâm quá sẽ bị loạn, vội vàng hồ đồ. Ta còn không yên tâm thân gia tiểu thư hay sao? Ý tứ là những lời nói cử chỉ của nàng lúc trước đều là bởi vì quan tâm nguyên nương. Có đúng hay không, thập nhất nương cũng không so đo đấu võ mồm cùng nàng ta, nàng chỉ cần có thể đem Văn Di Nương ngăn chặn ở ngoài phòng là được. Thấy Văn Di Nương không hề kiên trì, thập nhất nương quyết định cùng Văn Di Nương này nói vài câu tán dương. Chính là nàng còn chưa có tới mở miệng, thì ở cửa truyền đến thanh âm Đào ma ma, thái phu nhân đã tới. Hai người không khỏi quay đầu nhìn lại tiền sảnh bên kia. Liền thấy thái phu nhân do ngũ phu nhân cùng Đào ma ma một trái một phải dìu vòng qua sơn giả tiến vào. Thấy thập nhất nương cùng Văn Di Nương đứng ở dưới mái hiên cửa chính, trên mặt thái phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người bước lên phía trước hành lễ thái phu nhân, đứng lên, đứng lên. Thái phu nhân cười trong suốt nhìn các nàng, sao lại đứng ở nơi này? Văn Di Nương nhìn thập nhất nương, bộ dáng ta không biết cái này phải hỏi thập nhất nương. Ánh mắt thập nhất nương liền chứa đầy lo lắng. Hồi thái phu nhân, đại tỷ đột nhiên nói có chút không thoải mái, nghĩ muốn một người yên lặng một chút. Chúng ta nhìn thấy sắc mặt đại tỷ không tốt, trong lòng sợ hãi, không có chủ trương, cho nên thỉnh thái phu nhân đến. Thái phu nhân gật đầu, cười nói. Nếu là như thế, Đan Dương, người ở trong này chờ ta đi vào nhìn xem. Ngũ phu nhân khom đầu gối ứng dạ, thập nhất nương tiến lên gõ cửa một chút, thấp giọng nói. Đại tỷ, thái phu nhân đã tới. Lúc này mới nhẹ nhàng đẩy một bên cánh cửa, thái phu nhân, góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn thập nhất nương thật sâu một cái, lúc này mới nhấc chân vào phòng, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Nhà này quả nhiên không có người ngu xuẩn, thập nhất nương giờ phút này mới thở một hơi, xoay người lại thấy ngũ phu nhân tựa tiếu phi thiếu nhìn nàng. Người thông minh vừa thấy đã biết trong đó có điều kỳ quặc, nhưng không có chứng cớ thì kỳ quặc vĩnh viễn là kỳ quặc. Thập nhất nương cười thong dong, ngũ phu nhân, vở diễn thế nào? Triệu ngũ nương kia có tìm được Thái Bá Dương, ở cảnh thứ 5, gặp lại, ngũ phu nhân cười nói, Thái Bá Dương cũng thử nghiệm triệu ngũ nương, ở thư phòng cải đàn biểu lộ tương tư, bị Nghiêu thị nghe thấy, biết tình hình thực tế, nói cho phụ thân. Thập nhất nương ai nha một tiếng, tiến lên kéo cánh tay ngũ phu nhân, cười nói. Nghiêu thừa tướng kia biết, có phải phái người đi bắt triệu ngũ nương sau đó bức nàng cùng Thái Công Tử chia ly hay không? Ngũ phu nhân cười nói. Nghiêu thừa tướng lúc đầu tức giận, sau lại bị Nghiêu thị thuyết phục phái người đi đón cha nương và thê tử của Thái Công Tử đến kinh hưởng phúc. Vậy tốt, thập nhất nương thân thiết kéo ngũ phu nhân đi phía trước, làn điệu kia của bọn hắn ta nghe không hiểu hết 10 phần, nếu có thể in một quyển sách nhỏ, đem lời ca ghi trên mặt thì tốt lắm. Ngũ phu nhân giật mình, chủ ý này của người thật tốt, ta đi nói cho ngũ gia biết, hắn nhất định là vui mừng thập phần, nói xong, trên mặt lộ ra tươi cười, mơ hồ còn có vài phần thân thiết. Thập nhất nương nghĩ tới ngũ gia kia vẽ nửa mặt diễn. Nàng quyết định cùng ngũ phu nhân vây quanh đề tài này để nói chuyện với nhau. Ta nghe nói Yến Kinh còn có gánh hát giọng Côn Sơn cùng ban diễn giọng Dư Hàng, là thật phải không? Không sai, ngũ phu nhân cười mỉm gật đầu, ở Yến Kinh giọng Côn Sơn nổi danh nhất là gánh Trường Sinh Ban, giọng Dư Hàng nổi danh nhất chính là gánh Kết Hương Xã. Nói tới đây, nàng di một tiếng, nói, lại nói tiếp gánh giọng Dư Hàng này chính là từ chỗ các ngươi nơi đó chuyển tới Yến Kinh, ngươi như thế nào giống như hoàn toàn không biết gì. Bộ dáng rất là kinh ngạc, Thập Nhất Nương cười nói, ta lúc trước đi theo phụ thân ở Phúc Kiến nhận chức thẳng đến tổ phụ Tạ Thế mới hồi Dư Hàng giữ đạo hiếu. Đến quý phủ nghe biểu diễn tại nhà mới nghe nói một ít. Đang muốn tìm người rành rẽ để hỏi. Ngũ phu nhân thoải mái gật đầu. Ngũ gia cùng bầu gánh Trường Sinh Ban canh Trường Sinh và bầu gánh Kết Hương Xã, Bạch Tích Hương cũng quen biết. Nói xong nàng cười rộ lên, nếu không, ngày nào đó chúng ta đem cả ba nhà đều mời đến biểu diễn tại nhà đi. Tiếng nói vừa dứt nàng đối với ý kiến của chính mình có hưng chí thật lớn, ta nhìn xem tháng 3 còn có lễ Tết gì không thanh minh không được, mọi người muốn đi tế tổ sau đó là mùng 8 tháng 3 lễ tắm Phật. Cũng không thành, nương muốn đi bái Dược Vương nàng suy nghĩ, vậy chỉ có đợi 24 tháng 4, sinh nhật nương. Nói xong ánh mắt nàng sáng ngời, đến lúc đó, hầu gia khẳng định không thể nói gì. Chúng ta đem tam gánh hát lớn đều mời đến, chắc chắn là rất náo nhiệt. Hai người vừa nói vừa tiến vào tiền sảnh, Văn Di Nương đứng ở trên bậc thang, nhìn cánh cửa đóng chặt do dự một lúc lâu sau, cuối cùng nhếch miệng, vẫn là nhấc bước đuổi theo. Tiền sảnh, Đào Ma Ma sớm bố trí tốt chỗ ngồi, ngũ phu nhân cùng Thập Nhất Nương phân trái phải ngồi xuống, các nha hoàn liền dâng trà, ngũ phu nhân còn đang cao hứng vì chủ ý mới vừa. Góc truyện audio.com Rồi, canh Trường Sinh am hiểu nhất là diễn, Hoán Sa ký trong ký tử, Bạch Tích Hương tối am hiểu sướng, Chân Châu ký trong hậu viên, nàng càng nói càng hưng phấn, có điều, giọng Dư Hàng cũng có tỷ bà ký, này vừa ra, đến lúc đó, chúng ta cho canh Trường Sinh cũng diễn vở mới ra. Thập Nhất Nương cùng nàng nói việc này, trong lòng lại bất ổn. Nguyên Nương kéo mình đến bắt gian, rốt cuộc là nhất thời này ra ý định hay là sớm có mưu tính trước? Đại Thái Thái biết việc này hay không? Có thể lý giải là vì Nguyên Nương cùng Đại Thái Thái đã lựa chọn ngũ nương gả lại đây hay không, Thập Nương thì không khẳng định được, mà mình lộ mặt dưới loại tình huống này ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, hễ là nam tử có tâm chỉ sợ sẽ không thích. Nguyên Nương muốn chính là cái có thể làm cho Từ Lệnh Nghi thấy vừa mắt, tự nhiên không thể đem cái hắn chán ghét đặt ở bên người. Bằng không, không chỉ không có giúp được Chuân Ca, mà còn có thể hại Chuân Ca. Một bên Văn Di Nương cũng rất bất an, không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng đem Thái Phu Nhân mời đến. Trong khoảng thời gian này nàng đem mọi việc đã làm nhất nhất suy nghĩ, cũng không có cảm thấy mình có nửa chỗ sai. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được thanh âm Thái Phu Nhân. Đan Dương, ngươi đến đây một chút, ngũ phu nhân, Văn Di Nương, Đào Ma Ma đều chạy chậm đến tiểu viện, Thập Nhất Nương thong thả chậm rãi đi theo phía sau các nàng. Vào tiểu viện thấy Thái Phu Nhân cười trong suốt đứng ở giữa tiểu viện, phân phó ngũ phu nhân. Tứ tẩu ngươi không thoải mái, ngươi đi đem hạ nhân hầu hạ bên người ta kêu đến, phái người đi thỉnh thái y. Lại nhìn Văn Di Nương, hôm nay Nguyên Nương nghỉ ở nơi này, ngươi đi nơi ta chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ. Nói với đám người Đào Ma Ma, phái mấy người cùng Văn Di Nương đi, lưu mấy người thường hầu hạ ở trong này phối hợp. Cuối cùng hỏi, như thế nào không thấy La Gia Thập Nhất tiểu thư? Trong lòng Thập Nhất Nương có vài phần chua xót. Thái phu nhân bất động thanh sắc vì con giải vây trong hòa hợp êm thấm, mọi việc an bài hợp lý lại hợp tình, đúng là kim giấu trong áo. Mình là người chính giữa, Thái phu nhân tự nhiên lo lắng không biết xử trí như thế nào. Trên mặt nàng không dám lộ nửa phần, cười mỉm lên tiếng Thái phu nhân. Các nàng đều có việc, Thái phu nhân cười nhìn nàng, người đến đỡ ta một chút đi. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Thập Nhất Nương khom đầu gối đáp dạ, rồi thoải mái trên mặt đất giúp đỡ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân nhìn mọi người, tất cả mọi người tan đi, mọi người trả lời mà đi, phân công làm việc trong viện chỉ để lại Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương. Thái Phu Nhân liền cười nói hỏi nàng, người năm nay bao nhiêu tuổi? Hồi Thái Phu Nhân, Thập Nhất Nương cười nói, năm nay 13 tuổi. Thái Phu Nhân gật đầu cười nói, nghe nói thêu thùa may vá của ngươi làm rất tốt, đều đọc chút thư chứ? Thập Nhất Nương cười nói. Đi theo tiên sinh nhận thức vài chữ, đọc một bộ nữ giới, nửa bộ liệt nữ truyền. Thái phu nhân cười nói, thân gia tiểu thư còn khách khí cùng ta thấy ngũ tiểu thư muốn đi xem nhị vương phủ bản chuân hóa các thiếp. Thập Nhất Nương cười nói, ngũ thì ta ở phương diện này có thiên phú, không giống ta, đi theo tiên sinh cũng không có khả năng. Thái phu nhân cười rộ lên, chỉ sợ là thân gia tiểu thư quá mức khiêm tốn, hai người nói tất cả đều là chuyện phiếm, làm. Góc truyện audio.com, cho Thập Nhất Nương hoàn toàn không rõ ràng lắm ý đồ của Thái Phu Nhân. Rất nhanh, Ngũ phu nhân liền mang theo Đỗ Mama cùng Ngụy tử, Diêu hoàng đến. Mấy người hành lễ thái phu nhân liền cười nói: "Để thân gia tiểu thư cùng ta nói chuyện nãy giờ thật trì hoãn ngươi xem diễn." Nói xong, nhìn Ngũ phu nhân, "Ngươi cùng thân gia tiểu thư hồi Điểm Xuân đường đi. Vui vẻ xem diễn đi." Trong lòng Thập Nhất nương dùng mình, cái gì cũng không nói cùng nàng, là bởi vì không cần nói cùng nàng, hay là bởi vì không cần nói. Giả thuyết đầu, là bởi vì mình không có quyền phát ngôn gì, giả thuyết sau, là biểu hiện tín nhiệm hoàn toàn bằng vào vài lần gặp mặt ngắn ngủn, tín nhiệm không có khả năng đi. Nhưng mặc kệ là như thế nào, không cho phép nàng nghĩ nhiều, Ngũ phu nhân đã cười khom đầu gối trả lời, kéo cánh tay Thập Nhất nương. "Đừng lo lắng tứ tẩu, có nương ở trong này, Thập Nhất nương còn có thể nói gì?" Cười hướng thái phu nhân chào từ biệt cùng Ngũ phu nhân đi Điểm Xuân đường. Trên sân khấu, Thái bá Dương cùng Triệu Ngũ nương giáp mặt mà khóc. Có người xem hết sức chăm chú không rảnh bận tâm chuyện khác, có người xem xúc động cầm khăn mặt từ lau khóe mắt, cũng có người chú ý mọi vật xung quanh, thấy hai người nhẹ chân nhẹ tay đi vào thì lộ ra kinh ngạc. Thập Nhất nương ngồi vào chỗ của mình ở bên người đại thái thái đã nhỏ giọng hỏi Thập Nhất nương: "Người như thế nào đã trở lại? Xảy ra chuyện gì?" Thập Nhất nương không dám chắc đại thái thái biết bao nhiêu, nhưng đại thái thái cùng Nguyên nương dù sao là mẹ con ruột thịt, có một số việc không phải chính mình phải nói. Nàng cười nói: "Đại thì có chuyện nói với thái phu nhân, cho ta cùng Ngũ phu nhân về trước nghe diễn." Đại thái thái dường như có chút đăm chiêu gật đầu, trên mặt có vẻ tươi cười. Cách chương.